quyết định đi đến trung tâm y khoa của trường đại học Indiana khiến mẹ cảm thấy thoải mái phần nào, và mẹ đã thanh toán mọi chi phí của chuyến đi. Mẹ gọi điện đến văn phòng của Bill Stapleton và gặp người trợ lý của anh, cô Stacy House. Stacy này, cô vui lòng đặt giúp chúng tôi vé máy bay đến Indianapolis nha. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở lại xe và đi thẳng đến sân bay Houston. Chiếc Volvo của mẹ được đưa vào bãi đổ xe vài ngày. Không ai trong chúng tôi chuẩn bị quần áo hay các vật dụng cá nhân, bởi vì chúng tôi chỉ dự định đi và về trong ngày. Nhưng khi đến quầy vé của sân bay, mọi người mới biết Stacy không những giúp đặt vé máy bay mà cô còn chuẩn bị cho chúng tôi một vài vật dụng cần thiết. Sau cùng, chúng tôi cũng tới Indianapolis. Mẹ chủ động thuê một chiếc ô tô để tiện việc đi lại. Thời tiết ở Indianapolis khá lạnh. Chúng tôi thuê phòng ở một khách sạn nằm cạnh một con lộ dài. Tối hôm đó, mọi người tranh thủ về phòng nghỉ ngơi, vì sáng hôm sau chúng tôi có cuộc hẹn sớm với bác sĩ Nichols. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Tôi đứng trước gương và chải đầu. Mái tóc của tôi đã được cắt ngắn trước kỳ hóa trị đầu tiên. Một nhúm tóc nhỏ quấn vào lược khi tôi chải nhẹ. Tôi giới tay lấy chiếc mũ và đội lên đầu. Tôi đi xuống sảnh khách sạn. Bước vào phòng ăn, tôi thấy mẹ đang ngồi đó. Tôi ngồi vào bàn và lấy mũ ra. Tóc còn rụng nhiều quá mẹ à. Tôi nói. Chúng ta đã biết trước chuyện đó rồi mà con. Mẹ gượng cười. Sau khi dùng bữa sáng, tôi mang theo hồ sơ bệnh án và các giấy tờ cần thiết để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt quan trọng sắp diễn ra. Chúng tôi đến nơi hẹn khi trời còn chưa hửng sáng. Trung tâm y khoa trường đại học Indiana nằm trong một tòa nhà khá đồ sộ. Chúng tôi tìm đến chuyên khoa ung thư và được nhân viên ở đây đưa vào một căn phòng rộng với những khung cửa sổ lấp kính trong suốt. Khi chúng tôi bước vào phòng thì cũng là lúc mặt trời vừa lên. Cả căn phòng ngập tràn trong ánh nắng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tôi cảm thấy thư thái hơn trước ánh sáng tự nhiên trong lành này. Greg Nichols xuất hiện. Trước mắt tôi là một người đàn ông dễ nhìn, với hàng ria được tỉa gọn gàng. Tôi nhìn tách cà phê trong tay Greg. Đã lâu rồi tôi không đụng đến một giọt cà phê nào, và tôi rất nhớ cái vị đăng đắng thơm thơm của nó. Tôi bỏ cà phê theo lời khuyên của một quyển sách dinh dưỡng, bởi vì chất caffeine không tốt cho sức khỏe của tôi. Bây giờ tôi bỗng cảm thấy nôn đau trong lòng khi thấy nó. Ông có thường uống cà phê không? Tôi hỏi. Cà phê không tốt cho sức khỏe, nhưng một tách nhỏ để thư giãn thì không sao đâu. Greg cười ân cần. Đi cùng Nichols là Scott Shapiro, bác sĩ giải phẫu thần kinh. Shapiro có dáng cười to cao, đôi mắt sáng và hàng mi rậm. Tuy nhiên lưng anh hơi gù. Bác sĩ Nichols tóm tắt bệnh trạng của tôi cho Shapiro. Cậu ấy bị ung thư tinh hoàn và bệnh đã di căn tới phổi. Kết quả xét nghiệm gần đây nhất cho thấy tế bào ung thư đã xuất hiện ở lồng ngực và não. Mọi người cùng ngồi xuống, bàn về cách chữa trị cho tôi. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào những tấm cửa kính sáng trực. Không khí nơi đây thật yên tĩnh. Giọng nói ôn hòa, điềm tĩnh với lối nói chuyện gần gũi của Nichols giúp tôi cảm thấy thoải mái và bình yên. Tôi quan sát dáng vẻ của ông khi trò chuyện. Nichols có phong thái rất điềm đạm, không dồn dã hấp tấp và gương mặt toát lên sự tự tin. Tôi bắt đầu có thiện cảm với ông. Nichols ôn tồn nói, chúng tôi cho rằng cậu vẫn còn nhiều cơ hội. Tôi kể cho Nichols nghe về chuyến đi đến Houston, nhưng trái với sự hiếu thắng và cao ngạo như vị bác sĩ ở bệnh viện Houston, ông tiếp lời đầy khiêm tốn. Trung tâm y khoa bên đó làm việc khá tốt đấy. Chúng tôi cũng rất cảm phục những thành tựu mà họ đã đạt được. Nói xong, ông nhìn vào hồ sơ bệnh án của tôi. Ông đính bản phim X-quang của tôi lên một khung bảng trắng, rồi chỉ ra những vùng dị thường trong lồng ngực tôi. Nichols đếm được có tới 12 dấu hiệu dị thường. Quá nhiều khối u trong hai lá phổi. Ông nói, một vài khối u trong số đó được xác định chỉ đơn thuần là các mô mỡ. Số còn lại to hơn, chúng có kích thước 2-3 cm. Sau đó Nichols chuyển sang xem bản chụp cắt lớp não. Ông chỉ cho tôi thấy hai vùng sáng dị thường nằm ngay dưới hộp sọ, Chúng có kích thước gần bằng một quả nho. Tôi tập trung chú ý những lời Nichols nói. Ông tuần tự đưa ra những nhận định về tình trạng bệnh của tôi. Ôn tồn, tự tốn nhưng dứt khoát. Bệnh của cậu khá nặng. Tế bào ung thư đã làm thương tổn khá nhiều phần quan trọng của não. Nichols giải thích thêm các hóa chất dung đạp vào cơ thể tôi trong quá trình hóa trị không đến được những vùng tổn thương trên não vì bị các tuyến huyết mạch dẫn máu lên não ngăn lại. Để khắc phục tình trạng này, họ có thể dùng tia bức xạ hoặc giải phẫu. Và ông cho rằng tôi nên giải phẫu thì tốt hơn. Như thường lệ, tôi lại thốt lên câu hỏi quen thuộc. Vậy nếu giải phẫu, cơ hội của tôi là bao nhiêu? Xuất phát điểm của cậu không được tốt lắm. Nichols đáp. Tỷ lệ bao nhiêu thì chúng tôi không thể nói chắc được. Nhưng trường hợp của cậu vẫn còn hy vọng. Cá nhân tôi cho rằng cơ hội của cậu là 50%. Nichols là mẫu người biết cách khiến cho người khác cảm thấy yên lòng và lạc quan. Đối với căn bệnh ung thư tinh hoàn, y học ngày nay đã tìm ra cách chữa trị nhờ vào tác dụng của platinum. Và Nichols nói rằng ông đã chứng kiến nhiều trường hợp nặng hơn tôi, nhưng cuối cùng bệnh nhân vẫn vượt qua được. Ông động viên, tình trạng hiện tại của cậu khá xấu, nhưng chúng tôi từng chữa trị nhiều trường hợp còn tệ hơn như vậy nữa. Quan trọng là cậu phải vững vàng. Nichols nhiệt tình đề nghị khiến tôi ngạc nhiên và vui mừng. Ông muốn giúp tôi trị bệnh để tôi có thể quay trở lại đường đua. Đó là điều mà ngoài Steve Wong và ông ra, chưa từng chỉ bác sĩ nào nói với tôi. Chưa có một ai. Tôi hơi sững sờ vì ban đầu tôi từng nghi ngờ những điều lạc quan mà ông nói. Chuyến đi đến Houston đã lấy đi của tôi trọn niềm tin và hy vọng về cơ hội quay trở lại đường đua, đặc biệt là sau khi nghe quy trình điều trị khắc nghiệt với hàng loạt những hóa chất độc hại được đưa vào cơ thể mình. Mục tiêu duy nhất của tôi lúc đó chỉ là được sống. Vậy mà giờ đây tôi được nghe điều hơn như vậy nữa. Tôi vội nói với Nichols, hãy cứu tôi nhé. Nichols không những lạc quan về cơ hội sống sót của tôi, ông còn tin rằng tôi hoàn toàn có thể trở lại đường đua. Ông không hứa chắc cơ hội sống sót của tôi là bao nhiêu, nhưng ông đề xuất một số thay đổi trong quá trình điều trị nhằm giúp tôi bảo vệ và khôi phục chức năng phổi. Đó là phương pháp điều trị dưới tác dụng của hóa chất platinum có tên gọi là VIP, bao gồm sự kết hợp của các loại hóa chất là vinblastin, etoposide, ifosfamide, cisplatin. Phương pháp này khá mạnh. Trong thời gian ngắn, nó có thể khiến tôi mất sức nhiều, nhưng về lâu về dài, nó sẽ không phá hỏng phổi của tôi như chất diomycin. Dưới tác dụng của ifosfamide, tôi sẽ liên tục có cảm giác buồn nôn và ói mửa, đồng thời những cơn đau sẽ hành hạ tôi trong vài tuần đầu tiên. Nhưng nếu tôi có thể vượt qua 3 kỳ hóa trị theo phương pháp VIP, cộng thêm 1 kỳ PEP mà tôi vừa tiến hành, tôi hoàn toàn có khả năng khỏi bệnh và khôi phục thể lực đủ để thi đấu. Ông có chắc là nếu không dùng bleomycin, ông có thể cứu con thôi chứ? Mẹ không khỏi lo lắng. Không ai trong chúng ta muốn phổi của Lance bị hủy hoại cả. Nichols trấn an bà. Nichols đề nghị tôi nên phẫu thuật để loại bỏ các khối u trong não. Hiện tại phương pháp hiệu quả để chữa trị u não vẫn là dùng tia bức xạ. Tuy nhiên tia bức xạ về lâu về dài sẽ có tác dụng phụ, làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Một vài bệnh nhân sau khi trải qua phương pháp điều trị này đã bị suy giảm khả năng nhận thức và khả năng phối hợp vận động. Với trường hợp của tôi, nếu sử dụng tia bức xạ, sau này có thể khả năng giữ thăng bằng của tôi sẽ suy giảm. Đây là chuyện không đáng lo với một người bình thường, nhưng với một cua rơ thì lại khác. Thăng bằng là yếu tố quyết định giúp tôi thả dốc thành công xuống ngọn đồi Alp. Sau khi im lặng theo dõi cuộc đối thoại giữa tôi và Nichols, Shapiro lên tiếng. Chúng ta cùng xem qua bản chụp cắt lớp MRI và CT nha. Nichols trao tập hồ sơ cho Shapiro. Anh đính những bản phim chụp lên tấm bảng trắng trên tường, quan sát chúng hồi lâu và khẽ gật đầu. Ổn thôi, tôi có thể nhận ca này, sẽ không có vấn đề gì đâu. Không có vấn đề gì sao? Tôi ngạc nhiên. Shapiro chỉ vào vùng bị tổn thương, và nói rằng chúng nằm sát bề mặt vỏ não. Như vậy rất dễ loại bỏ chúng bằng phương pháp mổ nội soi. Một phương pháp cho phép định vị chính xác tế bào ung thư và loại bỏ chúng hoàn toàn. Phương pháp này cho phép chúng ta cô lập khối u trước khi loại bỏ chúng. Vì vậy có thể rút ngắn thời gian giải phẫu xuống chỉ còn 1/4 so với trước đây. Liệu có rủi ro nào không? Tôi hỏi lại cẩn thận. Vì anh còn trẻ nên tác dụng phụ của thuốc gây tê khi phẫu thuật sẽ không nhiều. Việc nhiễm trùng hay xuất huyết não cũng ít xảy ra. Tuy nhiên nhiều khả năng là anh sẽ bị động kinh nhẹ. Điều đáng lo nhất là sau khi mổ, một nửa người anh có thể sẽ yếu đi. Đây chỉ là một cuộc giải phẫu đơn giản. Anh trông khá rắn rỏi và mạnh mẽ đấy. Hãy nghĩ rằng đó giống như một cuộc đi dạo và anh sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng thôi. Tôi vẫn còn căng thẳng và tỏ vẻ hoài nghi. Liệu anh có đủ tự tin và biết rõ mình đang làm gì hay không đây? Dần, tôi đã từng thực hiện nhiều cuộc giải phẫu tương tự rồi. Tôi chưa làm chết ai cả và cũng chưa khiến cho bệnh của ai trầm trọng hơn. Anh trả lời một cách hóm hỉnh. Và anh là người trực tiếp giải phẫu não cho tôi sao? Dĩ nhiên rồi. Bởi vì tôi làm công việc đó cũng tốt như khi anh đua xe đạp, và tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Tôi cười và cảm thấy ấn tượng với vị bác sĩ này. Cuộc nói chuyện kết thúc thì trời cũng đã xế trưa. Tôi đứng dậy và hẹn sẽ thông báo đến họ quyết định cuối cùng ngay ngày hôm đó. Trước khi quyết định một việc quan trọng như vậy, tôi muốn trò chuyện với mẹ và những người thân của mình. Tôi sẽ phải lựa chọn bác sĩ và nơi tiến hành điều trị bệnh. Điều này không giống như việc chọn nơi để đầu tư. Vì khi quyết định đầu tư vào một nơi nào đó, tôi chỉ cần hỏi tôi sẽ nhận lại được gì trong 5 năm tới. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ hoàn toàn khác. Tôi chỉ có 2 khả năng, hoặc sống hoặc chết. Chúng tôi đến một cửa hàng nhỏ và mua một chai rượu. Suốt bữa trưa, mọi người chỉ im lặng. Mẹ tôi, Lisa và Bart không hề lên tiếng vì sợ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Mặc dù tôi có hỏi ý kiến của họ, nhưng mọi người có vẻ hơi e dè vì tất cả đều muốn tôi tự quyết định. Tôi mở lời. Mọi người thấy đó, Trung tâm Y khoa Houston có nhiều thiết bị tiên tiến. Họ đã đề xuất thay đổi phương pháp điều trị và điều họ nói cũng không tồi đâu. Không ai tỏ thái độ đồng tình hay phản đối trước nhận xét của tôi. Họ muốn một quyết định rõ ràng, nhưng quyết định đó phải là do tôi lựa chọn. Vậy là tôi chỉ còn biết vừa ăn vừa suy nghĩ về mọi việc. Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận định đúng về các bác sĩ và những phương pháp điều trị mà họ đề xuất. Tôi nghĩ mình không còn gì cả. Sự nghiệp của tôi đến đây cũng coi như kết thúc rồi. Nhưng bác sĩ Nichols và Shapiro lại động viên tôi không nên quá bi quan. Và có lúc tôi đã cố tình đặt ra những câu hỏi hóc búa, nhưng họ vẫn điềm tĩnh trả lời những thắc mắc của tôi mà không hề tỏ ra khó chịu hay tự đề cao khả năng của mình. Sự khiêm tốn đó đã lấy được niềm tin của tôi. Tôi tin tưởng vào họ, tin vào sự quyết đoán và kiên định của họ. Sau một hồi cân nhắc, tôi thận trọng nói với mọi người. Tôi cảm thấy yêu mến và tin tưởng hai bác sĩ ở trung tâm Indiana. Môi trường tại đó cũng tốt. Nếu thật sự phải phẫu thuật thì bác sĩ Shapiro rất có kinh nghiệm. Vì vậy, tôi nghĩ là mình sẽ chọn điều trị tại Indiana. Gương mặt mọi người giãn ra. Bart tán đồng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Mẹ nghĩ là con đã lựa chọn đúng. Mẹ tôi tiếp lời giọng nhẹ nhàng.